Con ở nhà trọ, do công việc không ổn định, vì thế mỗi lần chuyển phòng trọ thì bát hương thờ Phật và ảnh Phật con lại chuyển theo con. Cứ di chuyển bát hương Phật như vậy có bị phạm lỗi không ạ? Xin Thầy chỉ dạy cho con lời khấn trước khi đưa bát hương đi ạ. Đến nơi phòng ở mới, con an vị bát hương không ạ? Có an vị bát hương không ạ? Nếu không được di chuyển thì bát hương đó ảnh Phật gửi vào đâu ạ? Con xin công đức Thầy. Không sao các quý vị. Qua câu hỏi Phật tử này nói là do ở phòng trọ cho nên chỗ ở nó không cố định, thỉnh thoảng lại phải thay đổi phòng trọ, tùy theo công việc hay tùy theo nhà chủ cho mình thuê nữa không vân vân. Thì cái này không sao, mình đi đến đâu mình bát hương thờ Phật, bát hương gia tiên, rồi ảnh thờ Phật là mình chuyển đi được. Còn thần linh thì không được, thần linh thì đến đâu thì bốc cái bát hương mới ở đấy. Còn bát hương thờ Phật, bát hương gia tiên, ảnh thờ Phật, ảnh gia tiên, đồ thờ gia tiên, đồ thờ Phật vân vân đó, những cái đồ thờ đó kể cả ban thờ mình cũng có thể mang đến được. Đó, để các Phật tử yên tâm. Còn cái bài khấn chuyển để khấn để chuyển bát hương đồ thờ đó, chúng đến nơi an vị đó thì các vị vào chỗ phòng bốc bát hương ấy, có văn khấn, văn xin khấn giải, khấn chuyển rồi khấn an vị đấy hết rồi. Mà lúc an vị mà thuộc đại bi thì cho 3 biến đại bi thập chú hoặc 7 biến đại bi thập chú, 21 biến đại bi thập chú gì đó nữa vân vân, thế là đều được cả. Trong đó có cái bài khấn, các vị cần những cái bài khấn nôm như thế thì vào chỗ phòng bốc bát hương của chùa, các vị xin thỉnh trong đấy có, hoặc các vị gửi file cho về chúng ta in, tùy vào đấy mà hỏi ở trong đấy. Phật tử nữa hỏi, đạo tràng chúng con cộng tu 1 tháng 2 lần tại nhà trưởng đạo tràng. Chúng con hay lấy tiền của mọi người cúng Phật để làm cơm cúng Phật thần linh, tức là cúng Phật, cúng thần linh, gia tiên và thọ trai. Con kính bạch Thầy, chúng con lấy tiền làm như vậy có đúng không ạ? Vì chúng con đọc thấy trong kinh Đại Niết Bàn, thấy có đoạn sau này, nếu có chúng sinh lấy tiền tài cúng dường Phật thì chỉ nên lấy làm tượng Phật, và nếu lấy tiền đấy cúng làm cơm cúng gia tiên thì gia tiên có bị tổn phúc không ạ? Con kính bạch Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Trong đạo tràng chúng ta phải ví dụ như cái phải rõ ràng ra cái tiền nào là chúng ta tiền đóng góp làm quỹ để sinh hoạt đạo tràng. Nếu mà chúng ta gọi là tiền quỹ sinh hoạt đạo tràng thì chúng ta làm cái gì cũng được. Chúng ta hàng tháng chúng ta tổ chức khóa tu, chúng ta làm cơm, mua thanh bông hoa quả, thậm chí là thuê xe đi dự khóa tu hay là đi tham quan vãng cảnh vân vân đều được. Cả tất cả cái đấy là dùng cho công việc Phật sự, dùng việc gì cũng được. Nhưng đây là quỹ đạo tràng. Còn khi mà cái quỹ mà gọi là quỹ để cúng dường Tam Bảo thì chúng ta không được sử dụng cái đấy. Đạo gọi là quỹ này để cúng dường Tam Bảo hay là cúng dường chùa A, chùa B, chùa C nào đó, hoặc cúng dường tượng Phật, cúng dường xây dựng vân vân đó, thì một đồng một cắc chúng ta cũng không nên làm sai. Đấy, cho nên trưởng đạo tràng với các trưởng phó đạo tràng và các đạo tràng chúng ta nhớ cái này. Chúng ta muốn, nếu mà muốn chi tiêu cho các công việc của đạo tràng chúng ta sinh hoạt nó thoải mái, nó không bị gò bó, thì chúng ta cho cái đấy là thống nhất, cái này là quỹ đạo tràng này. Đã là quỹ đạo tràng thì có thể đi làm từ thiện, có thể phóng sinh, có thể thậm chí là có thể gửi để mua cái củ bạc hà để phát thuốc cho dân, mua củ bạc hà để phát thuốc cho các bệnh nhân, thì cái đó cũng là những việc gì trong cái quỹ chúng ta, khi mà chúng ta đặt là quỹ đạo tràng thì chúng ta sử dụng cái gì cũng được. Từ thiện, phóng sinh này, ấn tống kinh sách này, cúng dường Tam Bảo này, làm cơm cúng trong khóa tu riêng của cá nhân trong đạo tràng chúng ta này, hoặc thậm chí là gì, là chúng ta có thể dành ra để trong đạo tràng chúng ta có một trường hợp nào đó đi thăm viếng người bệnh này, người già này, người mất này, 35, 49 thất trai tuần vân vân này, nói chung là tất tần tật các công việc chúng ta đều có thể dùng được ở trong cái quỹ đạo tràng ấy. Là quỹ sinh hoạt đạo tràng ấy. Nhưng còn nếu mà quỹ để xây dựng quỹ để làm phát tâm để cúng Phật chẳng hạn thì lại không được. Thì đúng như trong kinh Đại Niết Bàn nói, các Phật tử dẫn ra đây là đúng đấy. Cho nên cái chi tiêu mọi người cứ bảo của chùa mà, tiền chùa, đấy là câu thế gian là chẳng hiểu gì về Phật Pháp, họ mới nói thế. Thế còn trong chùa có luật của chùa, Phật có luật của Phật chứ. Đâu có chuyện là tiền Tam Bảo họ cúng là muốn làm gì thì làm. Làm nó cũng phải đúng với cái mục đích thì mới có công đức. Còn làm mà sai mục đích thì cũng tội ngập đầu đó, thậm chí là chư tăng ni xuất ra còn mang tội, huống chi là tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên nhân quả nó không có chừa một ai cả. Chúng ta cũng tốt nhất cứ nên học và nên tìm hiểu, nên làm cho nó đúng. Đấy, trường hợp đấy thầy có lời giải thích và khuyên như vậy. Phật tử nó hỏi, con là Lê Thị Hải Ánh, sinh năm 1977. Con xin bạch sư phụ có việc, xin sư phụ chỉ bảo. Con đã trình đồng mở phủ. Lên đây làm giá cho mọi người xem. Ngày 24 tháng 2 năm 2024 thì cũng vừa mới năm ngoái thôi. Bây giờ con không có duyên với tứ phủ, vậy cho nên con xin thầy chỉ cách hóa giải ạ. Đi trình bên kia thì sang bên kia mà hóa giải chứ, bảo các thầy hóa giải là sao? Làm gì? Con xin cảm ơn thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng đã tu tập tụng kinh Địa Tạng khoảng 3 tháng rồi ạ. Thôi, bên kia thì cũng được mà, cũng tốt mà. Có điều kiện năm vài vấn thì cứ theo thôi, có gì đâu. Mỗi vấn có vài chục triệu thôi mà, đơn giản. Mỗi vấn chẳng tầng 50 triệu. Đây là nhỏ nhất. Đây là nhỏ đấy, là nhỏ nhất thì cũng phải tầm 50 triệu một vấn. Một gọi là một vấn hầu ấy. Một vấn hầu thánh ấy. Mèng cũng phải 50 triệu. Còn mà cứ phải vừa vừa mà cho khoảng độ tầm, nó gọi là cả lễ là cả mời cung văn. Cung văn là gì? Cung văn là người hát gì? Hát chầu ấy, là cái người hát chầu ấy. Cái đội cung văn ít nhất phải có 3-4-5 người, một người trống này, một người đàn này, một người kéo thì cái gì này, cái nhị hay cái gì đấy, và một người hát này. Là ít nhất phải 4-5 người. Mà mèng đi chăng nữa cũng phải 3 người. 3 người thì mèng mèng thì cũng phải xe cộ lễ thỉnh lễ tạ thì cũng 15-20 triệu rồi. Đúng không? Tiền lễ tiền lạc, mèng tiền lễ tiền lạc đi chăng nữa thì cũng phải 20-30 triệu tiền lễ rồi. Cho nên đấy là mèng nhất. Đấy, còn cái lúc mà lên mà gì đấy, các ngài mà thăng ấy mà gì đó, lên giá của các ngài đấy, nếu lên không đủ 36 giá thì ít nhất cũng phải lên 12 hoặc là 16 hay mười mấy giá gì gì đó vân vân. Ít nhất cũng phải những giá chính. Mà mỗi giá như vậy thì cũng phải có gì? Phải phát lộc cho quan nhang đệ tử ở dưới chứ. Đấy. Mà khi lên đó mà nghe tiếng nhạc rồi mà nó cái tinh thần này nó thoải mái lắm. À, nếu mà làm nông dân thì về đi làm cả năm thì có cái không đủ một vấn. Cảm thấy có điều kiện thì cứ theo. Trừ những trường hợp mà họ là căn cao số nặng, họ bị gọi là căn đồng số lính, họ bắt buộc phải theo, không theo thì ốm đau bệnh tật, không theo thì bị hành, không thể làm được cái gì thì bắt buộc phải theo thôi. Có những trường hợp tâm linh như thế các quý vị, thầy cũng được chứng kiến có những trường hợp mà phải bắt buộc phải theo đồng, là vì không theo thì ốm đau bệnh tật, không trình không hầu thì chẳng làm được cái gì, là cứ giặt dẹo ốm đau cái như người giả vờ ấy. Đấy, đây là những người gọi là bị họ ngoài đời gọi là căn cao số nặng, cái gì để chấm đồng bắt lính cái gì ấy. Đây bên cái thuật của nhà thánh ấy, lâu lâu thì không tìm hiểu kỹ, cho đó nói có sai gì các thầy đồng thì cũng hoan hỷ đại xá cho nhà chùa A Di Đà Phật. Nhưng mà theo bên đấy á thì chúng ta ít nhất thì cũng phải, nếu mà theo sơ bộ là con nhang á, bình thường thì cũng chưa phải hầu, phải làm cái lễ thôi, bình thường thôi. Nếu mà còn đã ra trình đồng mở phủ á, đã trình đồng mở phủ rồi thì ít nhất phải năm cũng phải được hai vấn. đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ mới là con nhang đệ tử thuần thành thì phải thế. Xem chúng ta có đủ kinh phí hay không để làm hay không. Đấy, như thầy nói bây giờ mèng mèng thì cũng phải 5-70 triệu trở lên, còn thì cứ phải gọi là thấp thì chung quy tất đầy đủ phải 100 triệu. Thì chúng ta cứ nghĩ đi, đấy mấy thầy cung văn thôi ít nhất phải 15-20 triệu, đấy gọi là nhẹ nhàng nhất rồi, cái đội gọi là cái đội bình thường nhất rồi. Còn cái đội mà nổi tiếng thì ví dụ như là Đoàn Xuân Hinh đến mà hát thì không biết là bao nhiêu tiền nữa. Xuân Hinh thỉnh thoảng hay đi hát chầu văn cho những thầy đồng nổi tiếng, những thầy đồng mà có điều kiện về mọi mặt đó, thì mới mời được Xuân Hinh. Mà một vấn Xuân Hinh đi như thế thì không biết là giá trị đó bao nhiêu. Nếu mà thầy đồng ở nông thôn, nông dân thì chắc là làm cả cái chục năm chưa chắc đã đủ tiền để mời Xuân Hinh đi hát đồng cho một lần. Tất nhiên là người ta cũng không đòi hỏi đâu. Nhưng mà với con người nổi tiếng như thế thì người ta lại khác. Khó. Cho nên thôi thì cái này thì tùy duyên các Phật tử chúng ta mà đã trình đồng mở phủ rồi thì thôi, mà cảm thấy có điều kiện để theo thì cứ theo. Chứ Phật cũng không bảo là chúng ta theo Phật rồi phải bỏ bên Thánh. Thầy cũng không bắt chúng ta phải bỏ, tùy thôi. Chúng ta có điều kiện thì chúng ta thờ kính cả được thì cũng tùy. Mà chúng ta cảm thấy không có đủ điều kiện để theo thì Thánh cũng không bắt, không phạt chúng ta đâu. Chúng ta làm cái lễ thành tâm, chúng ta nhất tâm, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta sám hối Phật, sám hối Thánh Mẫu, sám hối Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, sám hối Tam Tỏa Thánh Mẫu, Tứ Phủ Công Đồng, đấy, nói chung là bên đấy lâu lâu rồi thể không nhớ, mấy chục năm nay không khấn lại các cụ nhiều cho nên không nhớ. Đại khái thế, bên nhà Thánh chúng ta khấn sám hối các ngài, hoan hỷ cho chúng con thì vẫn thờ, vẫn lễ, vẫn kính Phật, kính Thánh ở trong tâm. Nhân xin cho con là từ giờ trở đi con xin được dừng, không được đi hầu phủ các ngài nữa, thế thôi. Con thì vẫn lễ kính, xin cho con được lễ kính các ngài ở trong tâm, và chỉ được đến lễ kính vọng bái và lễ kính các ngài thôi, xin được không được ra hầu đồng hầu phủ nữa, thế đại khái thế. Thì các ngài hoan hỷ mà, các ngài đâu có bắt chúng ta đâu. Đấy. Nhưng mà thay vào đó là chúng ta phải chịu khó tu tập, chịu khó tu tập tụng kinh niệm Phật, trì chú vân vân, để cho mình có cái pháp tu để mình tăng trưởng công đức thì mới được an yên. Đấy, trường hợp này thầy khuyên như vậy, tùy suy nghĩ để mà lựa chọn lấy một pháp tu cho mình. Phật tử hỏi, Phật tử con là Vũ Thị Bình hay là Bính gì đấy? Bính hay sao? Bính hay Bình gì đấy? Con hiện đang sinh sống tại Gia Lai. Con kính mong thầy hướng dẫn cho con cách tu tập để chuyển hóa. Con đã về dự pháp hội và tu tập tại chùa thầy gần 6 tháng. Trước kia do vô minh, con đã nhờ thầy phù thủy yểm âm binh ở trong nhà và ngoài cửa ngõ. Giờ thầy đã mất, tức là cái thầy âm binh đấy, đã mất. Gia đình con từ đấy xảy ra rất nhiều chuyện, con thường xuyên đau ốm. Thầy đã nói rồi mà, theo phù thủy, nếu chúng ta thường xuyên tháng đôi lần có lễ đến cửa đền, cửa điện, cửa phủ của cái ông thầy đấy thì làm ăn rất tốt, mọi việc rất tốt. Nếu chúng ta cứ lễ nghi cho thì cho tươm tất thì làm ăn rất tốt, rất phát, rất nhanh. Nhưng mà khi mà chúng ta đáng trí hoặc là không thường xuyên lui tới là có chuyện ngay, hoặc là gì, hoặc là cái đặc biệt là lúc cái ông thầy đấy chết đi, con cháu người thân không có ai kế thừa được cái dòng ấy, thì gia chủ chính là người bị hại đầu tiên. Tất cả cái nhóm âm binh đó, nó không còn chỗ đi chỗ về thì cứ gia chủ nó phá thôi. Đấy, cái này thầy cũng trước đây cũng đã giúp cho khá nhiều những gia đình đó, nhưng mà các sư đi làm lễ về sợ quá, thậm chí có sư ông còn điên điên khùng khùng loạn tâm lên nữa. Cho nên từ đó thầy cũng hạn chế tối đa những cái việc này. Vì vậy mà thầy khuyên các Phật tử chúng ta chớ có dại gì mà lao đầu vào đó, chớ có khởi lòng tham ít bỏ công bỏ của mà muốn làm giàu nhanh chóng mà tìm đến những các vị thầy phù thủy đó. Sau này đại họa ập đến thì lúc đó thì có khi làm cả nửa đời cả đời đấy. Đến khi đấy, ví dụ như ông thầy phù thủy mất đi một cái thế này, không có người kế một cái là chúng ta chịu không thể làm gì được nữa. Giống như thì chúng ta cái phù thủy chúng ta phải biết là tất cả những cái âm binh nó đều là bị cái ông thầy phù thủy dùng các pháp thuật tà thuật để họ bắt những cái vong hồn, cái cô hồn ngạ quỷ, cái vong linh ở dưới quái âm để đi làm tôi, làm tớ, làm lính cho họ. Thầy cứ lấy một cái ví dụ như là cái thành phần xã hội đen, đầu bò, đầu biếu, giặt dẹo ở ngoài đường, nghiện ngập vân vân gì đó. Nó muốn tiền để hút, có tiền để ăn uống, có chỗ để sinh hoạt, thì nó phải theo một cái đại ca nào đó đứng lên để bảo gì? Bảo lãnh cho họ. Thì đấy, thì cái ông thầy phù thủy đó chính là gì? Ví như là đại ca của cái nhóm gọi là xã hội đen mà đầu bò, đầu biếu, đầu trộm, đuôi cướp, nghiện ngập, giặt dẹo ấy. Đấy. Cái khi mà ông đại ca mất đi mà không có ông đại ca mà giỏi lên để nắm quyền á, thì là nó sẽ gì? Nội bộ nó sẽ loạn, đâm chém, giết chóc lẫn nhau. Đấy. Nhưng trước đây mà cái nhóm đại ca mà giặt dẹo đó mà bảo trợ cho mình làm ăn á, bảo kê cho mình á, xã hội gọi là bảo kê cho mình làm ăn á. Họ bảo kê cho mình, nhưng mà khi mà đại ca mất đi rồi họ tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lực, tranh giành trong nội bộ của họ, thì mình là cái người được họ bảo kê đó, là mình có khi bị họ thịt trước, họ làm việc trước. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu ở xã hội như vậy để chúng ta gì, để cho chúng ta dễ nắm bắt. Chơi với phù thủy nó như chơi với gì? Chơi với thế giới ngầm đại ca xã hội đen. Đấy. Nói thế chúng ta có hiểu được không? Tôi hiểu được thì thôi. Đấy, đại khái thế. Còn bây giờ Phật tử này nói là đấy, ông thầy đó nó mất rồi, gia đình từ đó lục đục ABC vân vân. Còn viết dài đằng sau thầy không cần đọc nữa, nói thế là đủ hiểu rồi. Quan trọng là bây giờ giải quyết rồi, về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng. Chỉ chú đại bi tụng kinh Địa Tạng, và thậm chí là tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhiều như lúc nãy thầy nói nữa. Đến Bát Nhã Tâm Kinh thì tụng 7 biến, 21 biến đại Bát Nhã Tâm Kinh vào. Và lấy cái nước cúng hàng ngày đó để nhớ cái chỗ chôn bùa lúc nào, chỗ nào thì cậy cái viên gạch lên cứ thế mà đổ xuống. Đổ xuống trong vào 100 ngày đi thì càng tốt. Đấy, mà nếu mà không nhớ thì mình cứ đi vẩy hết đất cát nhà cửa nhà mình ấy, cái mới vẩy, lấy cái nước cúng đó mà vẩy. Lúc vẩy thì trước khi vẩy thì nên trì lấy khoảng 108 biến chú vãng sinh vào cái nước đó nữa. Cứ để khoảng độ 7 ngày thì vẩy một lần được. Nếu mà trường hợp nặng như thế này thì còn mình nhoan lại xong rồi vẫn cứ để ở trên, để trong một cái chai hoặc một cái ấy ở trên đó. Xong đến ngày thứ 7 mình trước khi đi vẩy mình trì cho 108 biến chú vãng sinh vào đó nữa. Xong lúc đi mình đi vẩy vẩy nước hoặc là đổ nước xuống cái chỗ mình chôn bùa chôn bẻn trước đây, như thế xong rồi khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì khai tâm khai trí, độ cho những cái vong linh oán khí âm binh âm hồn cô hồn ngạ quỷ kia sớm được siêu thoát về cõi lành. Thế thì dần dần là ổn thôi, nhưng phải chịu khó tu.